Chương 3: Cổ Nguyệt Đường. Hạ tuần tháng giêng, cụ Đồ Nghi Tàm cho chị cả Tân đi cùng cháu Mai sang mời Xuân Hương đến ngày 2 tháng 2, tốt ngày, sang trường để tái giảng. Xuân Hương nói: "Cụ cẩn thận quá, em khắc nhớ chứ. Cụ đã hẹn ngày tái giảng từ hôm trong năm kia." "Vâng, nhưng mấy hôm nay có nhiều phụ huynh đến chơi, nhắc ông cháu sắp sửa cho các cháu đến học, kẻo học trò ham chơi quá quên hết chữ. Ông cháu lại cho tôi sang nhắc mời cô. Vả lại còn câu chuyện hôm trước, chuyện cậu Sâm con cụ Lang Phúc ấy mà. Ông cháu cứ hỏi ý bà và cô thế nào, tôi cũng chưa biết thưa với ông làm sao nữa." "Chị ơi, nhưng mà em cũng không biết trả lời chị thế nào, bởi vì cậu Sâm chưa thấy đến đây." Chị cả Tân vừa cười vừa lắc đầu. "Cô ác quá, cô ra bài thơ khó họa thế, thì cậu ấy sợ. Đâu dám đến. Giá như bà và cô đồng ý cho người ta đưa chầu cau chạm ngõ, thì ông Lang mừng lắm, xin đưa cậu Sâm mang lễ đến ngay." "Em làm bài thơ mời chầu, vậy là em sẵn sàng đón khách. Sao chị lại bảo em ác? Chị cứ bảo cậu ấy đến chơi thôi, em không sách họa đâu." "Đến chơi một mình chắc cậu Sâm không dám đến. Thế thì chị cứ bày cho cậu ta rủ vài người bạn cùng đến, cùng vui, mà cậu ấy thêm bạo." Chị cả Tân nhìn Xuân Hương. "Cô nói thật à?" "Vâng, em nói nghiêm chỉnh đấy chị ạ. Có gặp cậu ta rồi thì em mới trả lời các cụ được mà." Chị cả Tân ra về, để lại cháu Mai ở lại giúp cô Xuân Hương xới lại vườn cúc. Vừa hay hai người bạn đồng hương đến chơi. Mai chào hai chú rồi bảo Xuân Hương: "Cháu ra vườn cô nhé." Xuân Hương giữ Mai lại: "Khoan, cháu ở đây đợi cô cùng làm." Nàng pha trà mời khách. Nàng nhìn Mai Sơn Phủ bảo: "Tôi cứ tưởng cậu đến một mình, sao lúc nào cũng có huynh trưởng hộ vệ thế?" Chàng Mai đỏ mặt nhưng vẫn nhanh miệng: "Anh Tạn không phải là vệ sĩ mà là người làm chứng." "Thiếu người làm chứng thì cũng khó đòi nợ." Ba người cả cười, cô bé Mai cũng tủm tỉm cười, tuy chưa hiểu gì cả. Xuân Hương bảo: "Cậu thật bất nhã, dám ngờ tôi quỵt nợ. Tôi tuy vụng, đã có cháu gái đây thật khéo, luôn sẵn sàng đỡ tay tôi. Có phải không, Mai nhỉ?" Xuân Hương nắm chặt bàn tay Mai. Cô bé ngoan ngoãn trả lời: "Vâng ạ." "Vậy xin mời hai cậu xơi nước đi, tôi xin trả nợ xong phẳng." Nàng vào buồng một thoáng lại ra ngay, hai tay trân trọng cầm cái túi hồng để lên bàn. "Túi thêu có đẹp không ạ?" "Các cậu khen đẹp đi, cho cháu tôi hả dạ." Cô bé Mai vừa nói: "Ơ kìa," liền bị tay Xuân Hương siết mạnh, không dám nói gì thêm. Chi Tạn và Mai Sơn Phủ nhìn cái túi thêu cùng suýt xoa khen: "Đẹp lắm, đẹp lắm. Cô hay cháu thêu hay thật." Chi Tạn hình như thấy thoải mái và thú vị vì câu chuyện họa thơ tặng túi diễn ra như vậy, vẫn giữ nguyên được mối quan hệ bạn bè giữa ba người. Chàng bảo bạn: "Thôi, anh Mai lãi to rồi, cảm ơn đi, rồi cất ngay cái túi. Anh không sợ tôi cướp mất à?" "Vâng, xin đa tạ cô, còn anh đâu nỡ làm thế." "Cảm ơn cháu Mai chứ." "Vâng, cảm ơn cả hai cô cháu, đa tạ, đa tạ." Mọi người cùng cười vui vẻ, cháu Mai lại xin phép cô ra vườn xới cúc. Xuân Hương nói với hai người bạn: "Mời hai cậu ra vườn ngắm những bông hoa cúc Tây Thi của nhà tôi, nở vào mùa xuân đẹp lắm." Mọi người cùng ra vườn, Xuân Hương xách ra hai cái cuốc để cùng cháu Mai xới đất, vun luống. Hai cậu lấy bình, vục nước dưới hồ lên, tưới khắp các luống hoa. Vườn trồng phần nhiều là cúc, xen lẫn có vài luống hồng nhung và cẩm chướng. Những bông cúc Tây Thi nở đẹp thật, cánh tím dịu nhạt, ôm lại như ôm lấy một bóng tím thắm thiết như mơ. Ba bốn cánh ngoài lại ngả xuống những đường cong tuyệt mỹ. Gió xuân hây hẩy, những bông hoa rung rinh kiều diễm. Chi Tạn nói, cúc đẹp thật, đúng với cái tên Tây Thi. Chàng hỏi Xuân Hương, những giò cúc quý như thế này, chắc bán đắt tiền lắm nhỉ? Không, em không bán. Mấy khóm cúc này chính là của bố cháu Mai cho. Em gây đã 4 năm nay, chưa nhân lên được mấy, chỉ giữ để chơi thôi. Khách buôn hoa đến đây mua cúc mua hồng, em chỉ bán cúc vàng. Nhiều người cũng muốn mua cúc Tây Thi, xong em từ chối. Sới cúc xong, mọi người ngồi ghé trên bờ dậu tre, vừa ngắm hoa vừa nói chuyện. Mai Sơn Phủ nói, có mấy anh bạn đã được đọc những bài thơ tôi chép của cô, họ khen hay lắm, muốn được dẫn đến chơi và có ý muốn rủ chúng ta đến tháng 3 này đi xem hội lim. Xuân Hương nói, đi chơi hội lim vui đấy, xong còn tính xem làm sao sáng đi tối về kịp. Sang tháng là trường học cụ Đồ Nghi Tàm lại tái giảng rồi. Em định cứ ngày rằm thì xin nghỉ cả ngày ở nhà. Vậy các cậu và các bạn cậu có đến chơi thì rằm tháng 2 này hãy đến. Chi Tạn hào hứng nói, đúng rồi, từ nay chúng tôi cũng cho học trò nghỉ ngày rằm và cứ ngày rằm hàng tháng ta lên đây chơi. Nhà cô đúng là một cảnh tao nhã, hợp với thi đàn. Cô hãy đặt tên cho cái thi đường này đi, cô Xuân Hương ơi. Vâng, thế thì em xin gọi nó là Cổ Nguyệt Đường. Chỉ là tên họ em thôi. Cổ Nguyệt là hồ mà. Xuân Hương rút que tre, cắm đỡ một giò cúc, vạch xuống đất 2 chữ Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt Đường, hay lắm, hay lắm. Vậy thì rằm tháng sau chúng tôi sẽ xin đến nghe thơ mới của cô nhé. Và các cậu cũng phải mang thơ mới của mình đến nữa chứ. Em xin đề ra nội quy của Cổ Nguyệt Đường. Ai vào đây quá 2 lần không có thơ thì lần sau Cổ Nguyệt Đường đóng cửa không mời vào nữa. Nội quy như vậy có được không? 2 chàng đều nói, đúng quá, xin tuân ý chủ nhân. Họ vui vẻ ra về. Mai Sơn Phủ còn nói với lại, đến rằm tháng 2 lâu quá nhỉ, những 25 ngày nữa. Cổ Nguyệt Đường đón khách bình thơ thật hào hứng. Sáng hôm rằm, bà Đồ cùng Xuân Hương dậy sớm làm bánh trôi, đồ xôi gấc, làm gà, bày lễ thắp hương cúng ông Đồ. Bà Đồ sửa soạn bày hàng thì 2 cô học trò Mai và Lê đến, mang biếu cô giáo một cành bích đào nở muộn thật đẹp. Không phải một cành đào to, hoa nở rực rỡ, đơm tròn như mâm xôi, vẫn thấy bán ở trong phố phường những ngày giáp Tết, mà là một cành đào thanh mảnh, dáng già dặn, thật cứng cáp. 5 bông hoa mới nở tươi rói, những cánh hoa ửng đào như màu má thiếu nữ và hơn 10 nụ bộp. Hồng thắm như môi son. Xuân Hương thích lắm, ngắm nghía mãi cành hoa, lấy bình cắm để giữa bàn. 2 cô học trò giúp cô giáo bưng một chậu lan bạch ngọc vào, để trên một cái kỳ cao bên cửa sổ. Xuân Hương nói, muốn ngắm cúc, hồng, cẩm chướng hay hải đường thì cứ đứng bên sông nhìn ra vườn là thấy rõ. Còn lan này kín đáo quá, phải để ngay đây cho gió đưa hương vào. Mai và Lê giúp cô lau bàn, quét nhà, đốt một lư chầm nhỏ và quạt nước. Mai nói với Xuân Hương, cô ơi, hôm nay các thầy đến bình thơ, xin cô cho bình thơ chữ trước, cho chúng cháu được học, rồi hãy bình thơ nôm sau, cô nhé. Vì con Lê chỉ nghe được ở đây đến hết giờ thìn, là nó phải về dắt bà nó ra chùa lễ, cô ạ. Xuân Hương đồng ý, Mai lại bảo Lê, Mày không ở đây cả buổi là thiệt lắm, vì hôm nay thế nào các thầy cũng có nhiều thơ nôm hay, và thiệt nhất là mày không được xem cô tiếp cậu Sâm. Xuân Hương cười. Thế hả? Cháu biết chắc cậu Sâm sẽ đến à? Vâng, mẹ cháu bảo thế. Vừa lúc ấy có tiếng nhiều người chào hỏi bà Đồ ở ngoài hàng, rồi bốn người khách bước vào. Chi Tạn và Sơn Phủ cùng hai chàng trai lạ mặt vái chào Xuân Hương. Nàng đáp lễ mời ngồi. Hai cháu Mai và Lê vội đi pha trà. Mai nhanh nhẩu bưng ngay cái điếu bát ra trước để được nghe khách giới thiệu. Chi Tạn nói với Xuân Hương. Đây là anh Cư Đình, dạy học ở phường Bích Câu. Anh Cư Đình chính là con trai đất Tràng An Thanh Lịch. Còn đây là cậu Chiêu Hổ, quê ở Đan Loan, Hải Dương, hiện ở phường Hà Khẩu, Thăng Long. Hai anh đã nghe tiếng cô Xuân Hương hay thơ nôm, hôm nay bảo chúng tôi dẫn đến yết kiến cô, xin được làm khách của Cổ Nguyệt Đường tao nhã này. Xuân Hương nói, em ở nơi ngoại ô quê mùa vắng vẻ, được các danh sĩ đến thăm thật là hân hạnh. Em rất vui mừng đón nghe nhiều thơ văn hay của các ông. Chiêu Hổ ngắm gian nhà, rồi nhìn qua xong thấy khu vườn hoa rộng, chàng tấm tắc khen. Nhà này cảnh đẹp quá, thật xứng đáng với tài sắc của chủ nhân. Xuân Hương đáp, thưa, năm gian nhà hẹp sơ sài, đâu có to đẹp như những dinh thự của các nhà quyền quý, cũng không lịch sự như nhà của những người buôn bán giàu có trong các phố phường Thăng Long. Có điều, em may mắn sống trong khung cảnh đẹp của Hồ Tây. Có trời nước xanh trong, có liễu, có sen, có những ô vườn bốn mùa hoa nở. Cảnh đẹp này lại in dấu kỷ niệm của nhiều văn nhân lỗi lạc. Làng Phù Xá có mộ của bà Hồng Hà Đoàn Thị Điểm, là quê của ông Hạ Hiên Nguyễn Kiều. Còn em, nhiều khi qua lại bên hồ vẫn tự hỏi, không biết ngày xưa ở chỗ nào ức trai tiên sinh đã gặp bà Thị Lộ và cô bán chiếu gon xưa nhà ở xóm làng nào bên hồ này. Thế đấy, cảnh đẹp Hồ Tây thật phong phú, và các ông mỗi khi lên chơi Cổ Nguyệt Đường thể tất được ngoạn cảnh thỏa thích. Mọi người đều gật đầu tán thành ý Xuân Hương. Cư Đình nói, đúng là cảnh đẹp bồi đắp nhân tài. Chúng tôi đã được xem những bài thơ mà anh bạn Mai Sơn Phủ chép được của cô Xuân Hương. Quả là những thi phẩm xuất sắc của một ngọn bút tài hoa về thơ nôm. Hôm nay, xin nữ sĩ cho nghe thêm vài bài thơ mới. Xuân Hương mỉm cười. Theo phép lịch sự, xin mời khách cho nghe thơ trước, rồi em cũng sẽ có sau. Cả mấy chàng cùng nói. Tiền chủ hậu khách chứ ạ? Xuân Hương bảo, em đề nghị thế này, thoạt tiên ta hãy bình một bài thơ cổ, thơ chữ, cho các cháu học trò đây được thụ giảng, rồi sau đó đến thơ nôm hay chữ, tùy ý. Xin cứ lần lượt mỗi người một bài, xin mời vị nào cao niên nhất bình trước. Hôm nay là buổi đầu tiên Cổ Nguyệt Đường bình thơ, xin cho phép chủ nhân đề ra chương trình như vậy. Mọi người cùng nói, đồng ý, nhập gia tùy tục. Chi Tạn và Chiêu Hổ cùng nhìn sang Cư Đình. Vị cao niên nhất là anh Cư Đình, xin mời anh. Cư Đình gật đầu. Đã là lệ, thì phải xin vâng. Xong tôi bình thơ cổ thì được, miễn đọc thơ của mình, được chưa ạ? Xuân Hương trả lời. Vâng, miễn lần này thôi. Cư Đình lại hỏi. Thơ cổ là thơ Đường hay Tống, nên chọn bài nào của Đỗ Phủ hay Lý Bạch Trăng? Xuân Hương nói, không nên, thơ cổ Việt Nam ta cũng có nhiều bài hay lắm, nên chọn đề tài mùa xuân, bài nào thì tùy người bình. Cư Đình nói, được, được, có đây, xong để tôi nhẩm lại một chút cho nhớ đã. Xuân Hương rót trà mời mọi người uống. Rồi xin phép cho hai cháu học trò bắt ghế ngồi sau nàng để được nghe. Cư Bình dọn giọng nói. Tôi xin đọc bài thơ Xuân Nhật Tức Sự của nhà sư Huyền Quang Lý Đạo Tải đời Trần. Rồi chàng cao giọng sang sảng ngâm: Nhị bát giai nhân thích tú trì, tứ kinh hoa hạ chuyển hoàng ly, cá liên vô hạn thương xuân ý, tận tai đình châm bất ngữ thì. Chàng dịch nghĩa chữ: Người đẹp 16 tuổi thêu chầm chậm, dưới hoa tử kinh, con chim hoàng ly bay truyền. Đáng thương tấm lòng, thương xuân vô hạn của nàng, chính giữa lúc nàng dừng kim, không nói. Mọi người xúc động lắng nghe, mắt Xuân Hương sáng lên, nhìn người ngâm thơ với một niềm đồng cảm, thầm khen chàng chọn được bài thơ hay. Cư Đình giảng: Cái độc đáo của bài thơ này là sự cảm hứng ý Xuân, lại là của một nhà sư ngồi dưới bóng Phật mà tấm lòng thương đời vẫn rào rạt vô hạn. Mùa xuân và thiếu nữ, đó là đề tài mà cũng là tứ thơ. Thi sĩ cảm thông với ý thương xuân của cô gái đẹp 16 tuổi đã vẽ nên một bức tranh xuân. Nàng ngồi thêu dưới bóng hoa, tay thêu chậm chậm, vì mắt còn phải ngắm hoa, còn hoàng ly ríu rít truyền cành, gợi cho giai nhân biết bao ý xuân. Giữa lúc nàng dừng kim chẳng nói lời nào, chính là lúc mà ý thương xuân vô hạn lại trào dâng trong lòng nàng. Cả liên đáng thương thay là niềm cảm thông của thi sĩ đối với giai nhân, hay là lòng thương đời tràn trề của người tu hành? Chỉ biết rằng giai nhân không nói một lời mà ý thương xuân vô hạn, còn nhà thơ cũng rất ít lời, chỉ 4 câu tứ tuyệt mà đã gói ghém được bao nhiêu cảm xúc và những ý thương xuân đã vượt tràn khỏi khuôn khổ bài thơ. Mai Sơn Phủ nói: Bài thơ hay thật, đúng là ý tại ngôn ngoại. Xuân Hương nói: Ông Cư Đình đã bình thật hay bài thơ của sư Huyền Quang. Có phải bài này đã được chép trong sách Hoàng Việt thi tuyển của ông Tồn Am? Sư Huyền Quang còn mấy bài thơ xuân nữa cũng rất hay. Đúng là nhà sư có tấm lòng thương đời sâu sắc. Tri Tạn nói: Nhất định đây không phải là ông sư bị ong châm. Mọi người cùng cười, tiếp tục mạn đàm về bài thơ vừa bình. Người thì khen Cư Đình chọn được bài thơ xuân hay, người khen giọng ngâm tốt. Trong khi các thầy cô đang hào hứng nói chuyện, Lê bấm tay Mai, dắt nhau nhẹ bước ra ngoài hàng, chào bà Đồ để xin phép về. Bà Đồ hỏi: Thế nào, các cháu nghe các thầy giảng thơ có hay không?
Thưa bà, hay lắm ạ, cũng hay bằng cô con giảng mọi khi.
Bà Đồ mắng yêu: Mẹ cha chúng bay, chỉ nịnh cô thôi. Mai và Lê vừa ra khỏi cổng lại vội quay ngay trở lại bảo với bà Đồ:
Thưa bà, có cậu Sâm đi với một ông nào đến đấy ạ.
Mai và Lê nép vào một bên cổng, nhường lối cho khách bước vào trong quán. Cậu Sâm mặc áo đoạn màu lam, còn ông khách lạ mặc áo trừ màu gụ. Hai người vái chào bà Đồ. Bà Đồ hỏi: Thưa, hai ông đến chơi dự bình thơ phải không ạ? Hai chàng chưa biết nói sao thì bà Đồ bảo cháu Mai vào gọi cô ra đón khách. Xuân Hương bước ra cùng hai chàng thi lễ và mời vào. Mai bảo Lê:
Thôi, mày đừng về nữa. Chắc bà mày đã bảo em mày dắt bà đi chùa rồi. Ở lại đây mà xem.
Hai cô học trò lại dắt nhau vào đi pha nước giúp cô, chủ ý là để xem cô mình tiếp cậu Sâm thế nào. Xuân Hương mời hai người khách mới ngồi vào tràng kỷ, nơi Tri Tạn và Sơn Phủ đã dịch sát bên nhau để nhường chỗ. Nàng giới thiệu với mọi người: Đây là cậu Sâm, chính quán ở Yên Hoa đây. Hồi nhỏ là học trò của bố tôi. Còn ông đây thì hôm nay tôi mới có hân hạnh được gặp. Ông khách mới ung dung chững chạc cúi chào mọi người và tự giới thiệu:
Thưa, tôi ở làng Thịnh Liệt, họ Bùi tên Trạc. Nguyên tôi được chú Sâm đây
là em cô cậu với tôi, rủ đến chơi đây thăm bà cụ Đồ Nghệ và cô Xuân Hương. May thay, lại được dự buổi bình thơ, có đông các tiên sinh đây, thật hân hạnh. Tôi cũng con nhà nho, hiện cũng phụ giúp cụ thân sinh tôi dạy học trò ở Giáp Nhị đấy ạ. Xuân Hương chỉ vào Chi Tạ nói rằng, đây là ông Dương Chi Tạ, bạn đồng hương của tôi, xin nhờ ông anh giới thiệu để tất cả các ông đây được biết nhau và tiếp tục câu chuyện văn thơ cho vui. Chi Tạ lần lượt giới thiệu ba người bạn của mình rồi nói, theo lệ của Cổ Nguyệt Đường thì chúng ta sẽ lần lượt đọc thơ của mình hoặc ngâm hoặc bình một bài thơ cổ. Về thứ tự thì ai nhiều tuổi hơn xin đọc trước. Ông Cư Đình đã bình bài thơ Xuân Nhật Tức Sự hay lắm rồi. Nay xin mời ông Bùi Trạc, vì tôi dám chắc ông cao niên hơn bọn chúng tôi. Bùi Trạc gật đầu. Vâng, nhập gia tùy tục. Xong cho phép tôi nhận lượt sau cùng, vì hai chúng tôi cũng vừa mới đến, chưa chuẩn bị gì. Xuân Hương nói, ông Bùi có lý, vậy tôi xin đề nghị thứ tự thế này. Mời ông Chi Tạn đọc tiếp sau ông Cư Đình, rồi đến ông Chiêu Hổ, rồi đến ông Sơn Phủ. Sau tôi xin mời ông Bùi Trạc và ông Sâm. Cuối cùng thì tôi xin đọc thơ tôi. Mọi người nói đồng ý. Riêng cậu Sâm ngồi im, mặt và cổ đỏ lừ. Cậu làm như mải ngắm cành đào không nói gì. Khi thấy mọi người vẫn hào hứng đọc thơ, chăm chú nghe thơ, bàn tán về từng bài mà không để ý đến mình, cậu Sâm mới dần dần bình tĩnh, vừa để tay nghe, vừa liếc nhìn đám thanh niên trong cuộc bình thơ. Chàng chỉ một lần dám nhìn sang phía Xuân Hương thì thấy mắt nàng đang dõi theo người đọc thơ mà miệng hơi mỉm cười, đôi môi hồng cũng tươi như đóa hoa đào. Chàng bỗng giật mình nghe thấy Xuân Hương nói, bây giờ xin mời ông Bùi cho nghe thơ ông, rồi đến ông Sâm đấy ạ. May thay, chàng nghe thấy ông anh họ của mình từ tốn nói, vâng, tôi xin đọc quý vị nghe một bài thơ này, một bài thơ khá dài để góp phần cho cả hai anh em tôi. Vì bài thơ này dài nên chú Sâm không dám đọc bài nữa, e rằng chúng tôi lạm dụng thời gian đáng quý để chúng ta còn được nghe thơ cô Xuân Hương. Có phải vậy không chú Sâm? Cậu Sâm đã trấn tĩnh được, khẽ thưa, vâng, ông anh tôi nói đúng đấy ạ. Xuân Hương cũng nhã nhặn nói, vâng, vậy mời các ông xơi thuốc, xơi nước đi, rồi chúng ta sẽ nghe bài thơ dài của tiên sinh Bùi Trạc. Hai cô học trò pha tuần trà mới, Bùi Trạc uống xong chén trà nóng, vẻ mặt hơi trầm ngâm, lại hắng giọng, rồi mới nói. Bài thơ này, ông bác tôi là cụ Tồn Am, mới tiếp nhận được hồi trong năm. Xong chắc thơ làm từ năm Nhâm Tý, không biết quý vị đây đã ai được nghe chưa? Đây là bài thơ công chúa Ngọc Hân khóc vua Quang Trung. Chiêu Hổ gật đầu, bài Ai Tư Vãn. Chi Tạt nói, tôi có nghe nói bài thơ hay lắm, vẫn khao khát muốn biết, xin ông đọc cho nghe. Mọi người cùng nói, mời ông đọc. Giọng ngâm của Bùi Trạc lâm ly thống thiết, diễn tả tình cảm của người vợ, đau xót, tiếc thương chồng, nhưng vẫn nổi lên niềm tự hào, ca ngợi quân vương anh hùng áo vải cờ đào dựng nước, chiến thắng oanh liệt quân xâm lược. Bùi Trạc đọc xong, mọi người cùng xúc động. Xuân Hương nói, thương thay công chúa Ngọc Hân, có được mối tình quân vương đẹp như thế mà hạnh phúc chẳng được bao năm. Chiêu Hổ nói giọng cảm khái, xưa nay người tài sắc thường bạc mệnh, công chúa Ngọc Hân vẫn nổi tiếng là người đẹp, làm bài thơ này đã tỏ rõ tài, tránh sao khỏi mệnh bạc. Mới biết thời loạn lạc đã gây bao nhiêu đau khổ cho sắc tài. Chi Tạn nói, Theo tôi, bài thơ này không chú trọng diễn tả nỗi bất hạnh của người xương phụ, mà nặng về ca ngợi quân vương, người anh hùng thật xứng đáng với lòng thương tiếc. Mai Sơn Phủ để tay lên vai bạn, nhìn mọi người một lượt, nói rằng: "Dù sao, đây vẫn là một bài thơ buồn, sự mất mát lại là chuyện cũ. Năm mới, trong buổi bình thơ đầu xuân, không nên bàn nhiều hơn nữa về bài thơ này, để mời cô Xuân Hương đọc cho nghe thơ cô. Thơ cô Xuân Hương thường đẹp và vui. Năm mới, chúng tôi nghe thơ cô sẽ được thêm may mắn." Chiêu Hổ tán thành: "Phải đấy, tôi cũng đã nghe bài đánh đu của cô hay và vui thật. Đúng là thơ xuân. Xin cho nghe thơ xuân năm mới." Xuân Hương nói: "Dù sao cũng đến lượt em. Sang năm mới, em đã làm mấy bài. Song cảm hứng lúc này, có lẽ chỉ bài này là hợp. Em xin đọc bài Bánh trôi nước." Nàng đọc giọng hơi trầm: "Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn, mà em vẫn giữ tấm lòng son." Đấy là số phận của người đàn bà trong cảnh loạn ly, cũng ba chìm bảy nổi như viên bánh trôi trong nồi nước luộc. Làm thân con gái có sắc có tài như viên bánh trôi vừa trắng lại vừa tròn. Lẽ ra gặp được người chồng yêu thương thì đem cái mát mẻ ngọt ngào mà tạo nên hạnh phúc gia đình. Nhưng biết bao người đã gặp phải cảnh long đong ba chìm bảy nổi, như cảnh đời của chính mẹ em xưa. Nàng ngừng lại, không muốn nói thêm về gia đình mình. Đến như công chúa Ngọc Hân, cành vàng lá ngọc, mà nay cũng bơ vơ lưu lạc. Ấy thế, nhưng người đàn bà Việt Nam thật giỏi, dù trong cảnh ngộ nào rồi cũng vượt qua, mà cũng giữ được tấm lòng son thắm, thủy chung tình nghĩa. Thơ em chỉ nôm na có vậy thôi. Mọi người cùng gật đầu khen: "Hay, hay thật." Cư Đình nói: "Bài thơ nghe giản dị mà ý lại sâu sắc. Đúng, người đàn bà Việt Nam thật giỏi và trung hậu." Chi Tạn nói: "Bài này còn đặc biệt hay vì nó tả rất đúng và rất sinh động viên bánh trôi đang luộc chín trong nồi nước. Tôi đã xem cô Xuân Hương làm bánh đúng như thế. Nó bảy nổi ba chìm với nước non." Xuân Hương nói: "Vâng, mẹ em bảo rằng làm bánh khéo phải luộc bánh chín tới, đủ ba chìm bảy nổi là chín, mà đừng để lâu, chín quá thì nát bột và nhân đường bị chảy. Sao cho bột mát và thơm, nhân đường nguyên vẹn thì bánh mới ngon." Chiêu Hổ vỗ tay khen: "Hay, hay, thơ cô Xuân Hương ngon quá, mát ngọt như bánh ngon, như người ngoan." Mai Sơn Phủ nói: "Tuyệt vời, chúng ta sẽ được thưởng thức cả bánh ngon nữa." Buổi bình thơ kết thúc vui vẻ, bà Đồ vào bảo Xuân Hương hạ lễ, Mai và Lê giúp cô dọn xôi gấc, thịt gà và bánh trôi mời khách uống rượu. Bà Đồ ngồi bên bàn tiếp khách, Xuân Hương cùng Mai, Lê ngồi một mâm trên phản ở gian bên kia. Chi Tạn chạy sang ngồi với ba cô cháu nói rằng: "Để mâm trên đóng cỗ 6, còn ta ở đây đóng cỗ 4, thế là tôi được lợi." Mai bảo Lê: "Mày xem, ở với cô lúc nào cũng vui." Rượu đã ngà ngà, bỗng thấy tiếng Mai Sơn Phủ ở bên bàn cất cao giọng nói: "Con xin phép cụ cho con nhắn cô Hương một câu thế này nhé. Hôm nay phía khách chúng tôi đã đọc 5 bài thơ tất cả, mà cô Xuân Hương mới đáp có 1 bài. Thật không công bằng, nhất là cô Xuân Hương bao giờ cũng có sẵn nhiều thơ, chứ có thiếu đâu." Chiêu Hổ phụ họa: "Chủ nhân là người lịch sự thì phải đáp lễ anh em hậu hơn mới phải." Xuân Hương đứng lên nói: "Xin mời các ông cứ sơ rượu đi, rồi lát nữa sẽ hay." Chi Tạn cũng nói to: "Hay lắm, thế là cô Xuân Hương sẽ có thơ tiễn đấy. Mọi người vỗ tay vui cười. Tiệc rượu xong, Xuân Hương lấy quyển sổ thơ trên án thư đưa cho Tri Tạn. Nàng bảo, đây, xin mời ông Tri Tạn, có giọng đẹp, đọc giúp tôi một bài để tiễn khách. Nàng nói riêng nho nhỏ, cậu đọc hộ tôi bài mời chầu. Rồi nàng và hai cháu học trò thu dọn mâm và rót nước cho khách. Tri Tạn cầm quyển sổ, lật dở mấy trang nhẩm đọc. Chàng đứng giữa nhà trịnh trọng nói, tôi được cô Xuân Hương ủy nhiệm, xin đọc một bài thơ mới nhất của cô. Bài này nhan đề là Thiếu Nữ. Xuân Hương đang rót nước, ngừng tay nói, ấy không, ông nhầm rồi, bài này là để đến kỳ sau, đó là bài thơ mùa hè, không phải thơ xuân. Tri Tạn nói, theo tôi, đây là thơ xuân. Mặc dù câu phá đề có nói đến mùa hè, nhưng tứ thơ vẫn là thiếu nữ với mùa xuân. Xin cứ cho phép tôi đọc, bài thơ hay lắm. Xuân Hương nói, thôi được, xin tùy ông. Mọi người cùng dục, xin đọc đi. Mùa hè hây hẩy gió nồm đông, thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng, lược trúc biếng cài mái tóc, yếm đào trễ xuống dưới nương long, đôi gò bồng đảo xương còn ngậm, một lạch đào nguyên suối chửa thông. Quân tử dùng rằng đi chẳng dứt, đi thì cũng dở, ở không xong. Đọc xong, Tri Tạn nhìn mọi người nghiêm trang nói, bài thơ hay tuyệt, đây là một bức tranh thiếu nữ thật đẹp, ngời ngời vẻ xuân. Thi trung hữu họa mà, một bức họa đặc sắc của một ngọn bút tài hoa. Lại nữa, họa sĩ và thi sĩ còn nghĩ đến cả người xem tranh, nói rất đúng tâm trạng của người xem. Đi thì cũng dở, ở không xong. Mọi người vỗ tay, Chiêu Hổ nói, một bức tranh tuyệt đẹp cổ kim chưa từng có, hay thật, tác giả bài thơ, chủ nhân làm cho chúng tôi ngơ ngẩn, đúng là đi thì cũng dở, ở không xong. Cậu Sâm mặt đỏ dừ, bấm tay Bùi Trạc, vội chào bà Đồ xin về. Xuân Hương nói to với tất cả mọi người, kính các ông lại nhà và xin hẹn rằm tháng sau, xin mời các ông yêu thơ lại đến Bình Thơ.